chúng ta chấp tay rồi niệm danh hiệu cho cũng sư thừa. Nam mô làm sao để cho nó khỏi có đi sai với cái lời Phật dạy. Và chúng ta đi chùa để làm gì? Bây giờ là cái phần này là cái phần làm sao để đối trị cái phiền não. Khi chúng ta đến chùa có phước lắm thì chúng ta gặp những vị thánh tăng, hiền tăng. Còn nếu chúng ta thiếu phước thì gặp những cái vị tăng mà nó không được như là các vị thánh tăng thời Phật, thì quý vị phải làm cái gì? Thì bây giờ tôi nói ngôi chùa mà sáng quý vị nắm chùa là của Đức Bổn Sư, do phước của Đức Bổn Sư mà có. Có khi nào cái ông thầy nào ông dám làm cái chùa, ông in cái hình ông lên để ông thờ thì cái gì là đúng không? Không có chuyện đó. Do có Đức Bổn Sư, có Tam Thánh Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí mà chúng ta mới có đóng góp tịnh tài để xây dựng cái ngôi chùa. Bây giờ tôi đi tới một cái phương diện nữa là thế nào là tịnh tài quý vị? Quý vị nói dạ con có tịnh tài, chút ít tịnh tài để cúng dường cho pháp sư, nhờ thầy làm sao để cho chúng con nghĩa là được phước báo. Thì cái tịnh tài, quý vị hiểu nghĩa thế nào là tịnh tài? Tịnh là trong sạch, tài tức là đồng tiền trong sạch. Thành ra chúng ta ngày xưa chúng ta cúng Phật, những cái thời đệ tử Phật người ta cúng có chút xíu mà ta được cái là tịnh tài. Còn bây giờ quý vị nói xin lỗi, thế nào là đồng tiền tịnh tài? Phải hiểu cho rõ. Bây giờ một cái bà chủ nhà tiệm vàng, bà người ta đem bán cho bà một cái dòng xuyến, thì vô bà cân xong bà nói cái này bị hao mòn, bà trừ người ta, rồi bà lời ra cái tiền đó bà đem bà cúng cho thầy Phong Lan, cái đó có phải tịnh tài không? Không phải tịnh tài. Rồi bây giờ một cái người realtor, cái căn nhà đó thay vì nó có những cái phần xấu, phần nghĩa là những cái phần investment report là cái nhà đó nó cần phải sửa tơ mai, cần phải sửa hệ thống điện lung linh, nhưng mà ông realtor này ông thêm mấy phần nãy mày kệ nó, mày chà chà mày sơn được cái gì ông cũng nói láo để cho ông bán được căn nhà. Ông bán được căn nhà rồi ông lấy cái tiền commission đó ông đi trúng cho chùa, trúng cho thầy Tông Lai, cái đó không phải là tịnh tài. Và cái thứ ba nữa, những cái bà chủ mà bán cá bơi lội trong hồ, thì những bà chủ này là cái gì? Tôi giải thích cho nghe. Ở Mỹ này nó có một cái lò sát sinh giết bò, những cái lò sát sinh giết heo, những cái lò sát sinh giết gà. Thì những cái người mà chủ hãng cái công ty mà giết heo, giết bò, giết trâu, nó chia cái tội ra đâu? Nó mới chia tội ra cho những cái bà chủ nhà hàng, những cái chủ chợ, phải không? Rồi những cái chủ chợ đó chia tội ra đâu? Chia tội lại chủ chợ và chủ nhà hàng chia tội ra cho những thực khách order, có phải không? Rồi những cái bà thực khách order đó chia tội cho đâu? Mấy bà mới đem cho chùa cúng để hồi hướng cho mấy ông thầy, chia tội cho mấy ông thầy đó. Quý vị nhìn kỹ coi, khi thầy mổ xẻ một cái vấn đề tịnh tài, rồi bây giờ nó ô, con là cái người hiên ngang, con đi làm con bấm thẻ, phải không? Ở đây con làm hãng điện tử, hãng dầu khí, tất cả những cái đó là trong sạch. Nhưng xin lỗi, quý vị vô trong đó, quý vị ngồi ở computer, giờ biết cái website của thầy núi chùa Tầm Nguyên, quý vị lãnh lương người ta là 20 đồng, 10 đồng một giờ, nhưng mà thực tế quý vị dùng 8 tiếng đồng hồ đó thì làm mới là đúng 8 tiếng, quý vị làm có 5 tiếng, còn 3 tiếng là ngồi đó là ăn trộm của người ta, là ăn trộm, là ăn trộm cao cấp. Ăn trộm hạ cấp là sao? Ăn trộm hạ cấp á là vô siêu thị gặp cái binh cũng khiều, gặp chai nước mắm cũng khiều, gặp bình ngọt cũng khiều, cái ăn trộm đó cảnh sát bắt phạt. Nhưng mà ăn trộm cao cấp á, ngồi trong văn phòng có máy lạnh, rồi có được bằng khen, có được bonus, nhưng mà ngồi đó ăn cắp cái giờ có mấy ông chủ cũng không phải tịnh tài. Vì lý do đó chúng ta cũng toàn là quế tài không mà đòi có phước, phải không? Bây giờ quý vị suy nghĩ, dạ con có chút đến tịnh tài mà tôi hỏi làm gì? Làm realtor là án chưa chắc ta bà ha. nhìn kỹ dùng một cái nào là tịnh tài đây hả? Mà hả, mà con làm chủ tiệm vàng mà con cúng nó cho thầy đó, thì hột sò người ta đem lại là chê bột, còn hột sò của mình là chê là trong, là khen trong. Rồi quý vị thấy không, là bẻ móc bẻ cân mới có lời. Ở đây mà bán thành thật là không có cái gì có lời hết, phải không? Bây giờ tôi nói từ chỗ đó quý vị thấy tịnh tài là cái gì rồi. Rồi vô đi chùa này, uống nước này, uống nước của đại chúng họ cúng cho mình uống, mà uống không hết rồi đổ nữa, đây là thầy trụ trì lãnh đủ hết. Thầy trụ trì lãnh đủ. Tôi ở bên chùa tôi đó, mà mỗi tối tôi đi gom một cái phát tu, một cái ly nước này tôi gom tôi đổ vô hết, và tôi phải uống. Mà khi nào tôi quên tôi uống là tôi sẽ bị bệnh đó. Tại tôi uống cái này là tôi gánh cái tội cho đại chúng, mà tôi không tổn đức. Quý vị nhìn những cái ông thầy thử coi, những cái thượng tọa mà trước khi mà ông cất cái chùa, cái mặt ông tướng hảo quang minh lắm. Mình nhìn ông thượng tọa mình sau 3-4 năm mà lãnh chùa và vẽ cái lăng cho lớn rồi, thấy ông sao dung nhan tàn tạ, thở không ra hơi, phải không? Nhìn kỹ ông thượng tọa đó là thấy biết liền. Thành ra tôi nói cho quý vị, từ cái chữ tịnh tài cho bây giờ thầy nói nè, cái quan trọng mà thầy đem cái bài pháp nào để giải tỏa những cái phiền não của Phật tử khi đi chùa. Quý vị thấy tất cả những cái thời khóa nào, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông đều có cái bài kinh Bát Nhã không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ vẩn gia công độ nhất thiết cổ ấp. Nếu cái bài kinh này nó không quan trọng thì không bao giờ chư Phật chư tổ lại sắp xếp cho chúng ta mỗi thời đều có. Tu tịnh độ cũng có bài kinh Bát Nhã, tu thiền tông cũng có bài kinh Bát Nhã, tu mật tông thời kia tụng chú Lăng Nghiêm cũng có bài kinh Bát Nhã. Thì bài kinh Bát Nhã này là cái bài kinh để giải tỏ phiền não, là một cái bài kinh giải tỏ phiền não cho quý vị tu hành ở trong đời Phật pháp này. Tại sao kinh Bát Nhã có mặt trong tất cả các nghi thức tụng niệm của thiền tông, tịnh độ tông và mật độ tông? Vì bất cứ người đệ tử tu Phật ở pháp môn gì đều phải ngộ cái lý Bát Nhã thì mới được thoát khỏi nhà lửa tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới này. Quý vị tu thiền mà không có ngộ lý Bát Nhã thì có ngồi một ngày 20 tiếng thì cũng trở thành là tà thiền, phàm phu thiền, chứ không phải là thiền định của chư Phật chư tổ. Quý vị có tu pháp môn tịnh độ một ngày niệm 10.000 câu niệm A Di Đà Phật mà không ngộ lý Bát Nhã thì khó có cơ hội được dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị tu mật tông dù một ngày quý vị được Đức Lạc Lai Lạc Ma làm lễ quán đảnh mà chưa ngộ lý Bát Nhã thì khó được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bây giờ tôi mời quý vị Phật tử tìm hiểu xem cái bài kinh Bát Nhã này là cái gì, mà nó quan trọng đến nỗi ai theo pháp môn nào cũng đều phải đọc kinh và thọ trì cái kinh Bát Nhã này cả. Bây giờ tôi đọc cái nguyên danh Bát Nhã theo âm chữ Hán rồi từng tự khai triển cho quý vị thấy, tự khai triển cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của kinh Bát Nhã. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bây giờ khi người ta nói Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha có nghĩa là đại, tức là ông đại Ca Diếp. Ma Ha Ca Tiên Nhiên, Ma Ha là tiếng Phạn, có nghĩa là ông đại Ca Tiên Nhiên. Ma Ha Câu Hy La tức là ông đại Câu Hy La. Ma Ha Nguyên nó là chữ Phạn, tàu dịch ra là đại là lớn. Bát Nhã là trí huệ, Ba La Mật Đa tâm kinh. Ma Ha là chữ Phạn, người Trung Hoa dịch là rộng lớn. Bát Nhã là chữ Phạn, người Tàu dịch là trí huệ. Ba La Mật Đa là chữ Phạn, người Trung Hoa dịch là vượt qua bờ bên kia giải thoát. Đó. Như vậy nguyên cái đề tài Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh có nghĩa là bài kinh này nói về cái tâm lượng rộng lớn của bậc giác ngộ. Nhờ có cái tâm giác ngộ này mà người đó mới có thể vượt qua bờ giải thoát ở bên kia. Vậy bờ bên này là cái gì? Bờ bên này là cái gì? Có phải bờ bên này là dù quý vị ngồi ở đây, quý vị mặc đủ loại màu áo, đeo đủ cái thứ nữ trang, xuất phát từ các thành phần khác nhau, dù giờ này có hàng trăm ngàn chiếc xe chạy trên freeway 45, hàng ngàn người ăn ở các nhà hàng, nhưng mà chúng ta không ngoài năm chữ là tài, sức, danh, thực và ngủ, có phải không? Cái đó chúng ta dù có ngồi ở đâu, hàng triệu chúng sanh ở 10 phương, hàng triệu chúng sanh mà chưa về cái cõi bên kia, đều không ai mà thoát khỏi tài. Trong ngày có ai nói tôi thoát khỏi tài chưa, đưa thì có. Quý vị có thể 5 đồng không than, 10 đồng không than, trong ngày có vị 100 đồng không than, có vị 1.000 đồng không than, nhưng mà 100 ngàn là án chưa chắc ta bằng. Thấy chưa? Cái tâm tham mình nó theo từng trình độ. Đó là tài sắc, là sắc đẹp. Trong này ai cũng là mê sắc hết. Đàn bà thì muốn mình được đẹp, đàn ông thì thích có vợ đẹp. Danh là ai cũng thích có danh tiếng hết. Thực là ăn uống, và cái cuối cùng thì là ngủ. Thành ra chúng ta dù ở một cái mức độ nào, ở một cái trình độ nào mà chưa ra khỏi cái ba cõi nhà lửa đều bị chi phối bởi tài sắc danh thực và ngủ đó. Vậy cái bờ bên này là tài sắc danh thực và ngủ, cái bờ bên kia là gì? Là niết bàn giải thoát yên vui. Đó là cái gì? Đó là bên kia là gì? Bên này là cái gì? Phiền não. Bên kia là bồ đề. Bên này là chấp, bên kia là xả. Bên này là sân hận, bên kia là từ bi. Thấy chưa? Quý vị để ý về một cái. Như vậy đó là quý vị vô chùa, quý vị bắt đầu khổ từ cái chỗ nào? Tại sao mà có khổ? Cái khổ đầu tiên mà nó đến với quý vị là cái tâm quý vị chấp ngã. Người ta là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, quý vị chiếu kiến ngũ uẩn giai có. Cái ngũ uẩn là gì? Cái thân thể này nói ngũ uẩn là danh từ chữ Hán, nhưng mà nói thẳng ra ngũ uẩn tức là cái sắc thân tứ đại 150 bao, 200 bao, 150 bao là nó cấu tạo bằng 5 thành phần. Sắc là cái phần quý vị nhìn thấy được, là cái phần vật chất. Thọ là cái phần cảm thọ. Tưởng là cái tư tưởng. Hành là cái hành động. Và thức là cái nhận thức. Năm cái này Đức Phật nói người nào mà thấy được cái sắc thân, cái tư tưởng, cái cảm thọ, cái hành động, cái nhận thức đều thông thật thì người đó hết khổ. Mà tại sao mình phân tích từ chữ một? Tại sao mà phân tích được? Chúng ta là cái gì mình cũng thấy thật. Thân là thật, nhà là thật, tiền là thật, phải không? Vợ con là thật, do đó chúng ta khổ. Quý vị sẽ qua một cái trạng thái vô ngã. Đạo Phật mà muốn thoát khổ là phải vô ngã. Chúng ta có hai lần ở trạng thái vô ngã, là một lần chúng ta biết yêu, và một lần chúng ta niệm Phật diệt cái tâm bất loạn, và một lần chúng ta ngồi thiền mà chúng ta đạt vào cái trạng thái diệt tịnh định. Thì tại sao tôi nói là quý vị đạt trạng thái qua trạng thái vô ngã rồi mà quý vị không biết? Vị này trong nào ai mà đã từng nói là chưa biết yêu không? Đưa tay cho coi. Ai cũng đã biết yêu rồi. Thì quý vị đã biết yêu rồi, quý vị phải qua cái trạng thái vô ngã. Tôi ví dụ bây giờ có một cái anh thanh niên đó, ảnh ở cái tuổi 25-30, ảnh đang theo đuổi một cái cô gái tuổi 25-30. Thì trong lúc cái anh này ảnh theo dõi cái cô đó, ảnh muốn làm sao thì ảnh lợi già. Cái cô đó ngồi đây nói dạ em thèm ăn cái phở ở cái tiệm nạp cách đây một tiếng đồng hồ, để anh lái xe anh đi mua cho em. Mà khi đương yêu nhau đó thì ổng cô này nó thôi anh đi xa quá một tiếng không anh, đường gần lắm. Tức là chú này chú quên cái ngã cho đi, mà chú chỉ nghĩ làm sao phục vụ cho cái ngã của người yêu. Cũng vậy, đang ngồi đó mà cái bà già vợ nói trời ơi mẹ muốn thèm coi phim đại hàng, ai đi muốn phim, là chú này nghe cái rẹt là chạy chút xíu 5 phút sau đem về bộ phim đại hàng cho bà già vợ trong tương lai. Có phải là chú này chú quên hết tất cả cái ngã của chú, mà chú làm sao cái phục vụ cái ngã của đại chúng không? Phục vụ cái ngã của bà già vợ, phục vụ cho em vợ, phục vụ cái ngã của chị vợ, phải không? Thành ra khi đó là hạnh phúc đó. Mà ngược lại cái cô đó cũng vậy, không biết anh này thích cái cà vạt màu gì, không biết anh này thích cái bộ đồ vest màu gì, không biết anh này thích ăn món gì, và cô này cũng quên hẳn cái gì về mình mà nghĩ về cái người đối tượng của mình. Có phải là khi trong sách vở người ta có nói là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, là tại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn vô ngã. Quý vị nhớ lại coi, hai cái cặp vợ chồng mà nó yêu nhau 10 năm mà nó theo dõi, nó chưa cưới nhau, nó chưa ở sống chung nhau, thì hai cái vợ chồng đó sống hạnh phúc lắm. Nhưng mà bảo đảm sau một cái tiệc cưới linh đình, sau cái lễ chào vàng điếm bao thư rồi về đó, là chưa đầy tuần sau là bắt đầu nó quýnh lộn gây lộn rồi, có không? Vì lúc đó là nó nói trời ơi tôi bỏ ra 50 ngàn cưới này mà sao mày ngủ chưa, bây giờ mày không nói tao ăn. Tức là lúc đó là quên vô ngã mà vì tôi, hả? Có phải không? Quý vị làm ơn coi, trời ơi tại sao mà má của anh á bảo ra mất cái gì mà anh cứ có vợ rồi mà anh còn đi làm vậy, anh chứ cái chắc là còn cho má 500. Tức là vì mình mà không phải vì người. Thành ra cái người hạnh phúc là cái người vô ngã, mà cái người mà đau khổ là những cái người chấp ngã. Bây giờ cái chấp ngã đầu tiên này nói nè, tại sao chúng ta khổ? Vô chùa, phải không? Trong này có một số đệ tử của Thượng Tọa Tịnh Lực, một số đệ tử của Thượng Tọa Chùa Việt Nam, một số đệ tử của những đệ tử chùa mà Độ Bồ Đề Đậu Tràng, hay một số chùa đó. Thì bây giờ thầy bắt đầu thầy nói nha, thầy ví dụ cho thầy nói ví dụ nè. Thầy nói chùa Tịnh Lực là cái chùa tu không ra gì. Thì cái tiếng nói thầy vừa đánh ra một cái thì nó đến tay 100 vị Phật tử đây. Nhưng mà cái vị nào mà chắc cái chùa Tịnh Lực là của mình thì vị đó đau khổ lắm. Ông thầy này nói tới ông thầy Tịnh Lực tôi, tức là nói tới tôi rồi, có phải không? Nếu quả thật cái chữ ông thầy Tịnh Lực là cái ông thầy không ra gì mà nói là chất độc thì nó xì ra cái ai cũng xỉu. Mà tại sao chỉ có mấy bà đi chùa Tịnh Lực là xỉu, là khó chịu, là phiền não, mà mấy bà khác thì tỉnh bơ? Là tại vì không phải là ông thầy của mình, không phải là cái ngã của mình. có thấy rõ cái khổ thương của tất cả mà ra không? Thấy chưa? Đụng tới tới ông thầy tôi, tức là đụng tới tôi. Rồi bây giờ đang ngồi ở đây, đang ngồi ở đây là có hai đứa nhỏ đang đang coi nghe pháp này, nó ra nó quýnh lộn với nhau. Thì quý vị nhìn ra đó, một đứa đó là con của hàng người dân, một đứa con hàng xóm. Quý vị thấy rõ đứa nào phải, đứa nào quấy lắm. Nhưng mà nhìn kỹ lại, ủa con mình là quý vị có cái ngã vô đó là sao? Là quý vị thấy cái cán cân mà con Lý nó đã nghiêng về cái phía bên này rồi. Có phải cái ngã là do chất khổ, là do chất ngã không? Quý vị thấy chưa? Thành ra chúng ta thì dễ dàng đạt tới cái trạng thái chấp ngã khi yêu nhau, nhưng mà chúng ta lại lấy nhau, chúng ta không biết sống trong cái tinh thần chấp ngã đó. Nếu mà chúng ta nghĩ là bà già vợ cũng là bà già ruột thì làm gì có cái chuyện mà đau khổ hả? Gửi về cho bà già ruột mình 500 có cái giấy hồi báo thì cười vui vẻ, mà lật cái thùng thư ra thấy giấy hồi báo cho bà già vợ, bà già chồng là coi như là phun mang cỡ má lên, có phải vì cái chấp ngã không? Thành Đức Phật Thích Ca khi mà ngài phá ngã rồi thì ngài thương tất cả chúng sanh. Mà từ nay chúng ta không còn cái hàng rào ranh giới giữa cái chùa Tịnh Lực và chùa Việt Nam, chùa Quan Thắng và cái chùa Việt Nam, thì chúng ta mới hết khổ. Quý vị thấy cái tất cả các vị Bồ Tát, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa thâm, thâm là sâu xa, cái bà đó thâm đọc tức là sâu xa sâu sắc, chiếu kiến, chiếu là kiến, chiếu kiến ngũ vượng thiện, cái gì là soi thấy. Chúng ta coi có soi không? Khi mà một người đẹp đi ngang, một anh Việt Kiều về tới Sài Gòn, có một người bạn giới thiệu tao có một cái con nhỏ em gái, mày nay 50 nhưng mày chưa có vợ, vợ mày bỏ tao về, tao giới thiệu cho mày một cái con em gái tao, nó mới 20 tuổi, nhi nhon lắm, nghĩa là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, nghĩa là da mặt da da phấn, mày chịu không? Thì chú này chú thấy sao? Chú chỉ là kiến ngũ quẩn dài có, kiến ngũ quẩn dài đẹp, nhưng mà cái vị Bồ Tát khi mà nghe bài pháp của thầy rồi đó, một cái vị mà nghe này rồi về đó, có một cái anh là chưa từng nghe thầy Thông Lai giảng cái đoạn này thì soi về thấy cô đó đẹp gái rồi, mặt nghĩa là tướng body đồ ngon lành, là cô chú là cưới liền, về là lập tức phải làm cái giấy tờ nghĩa là bảo lãnh hôn thê qua liền. Tức là chú đó thấy cái gì, chỉ là kiến ngũ quẩn dài có, còn cái chú nào mà nghe bài pháp này thì chú soi thấy ngũ quẩn dài không, soi là phải cầm cái đèn pin mà soi, đâu mà lấy đèn pin mà soi, bắt đầu soi nha. Bây giờ thầy mới hỏi cái này, con soi dùm cho thầy coi, con thương cái cô đó là cái gì, vô chùa tôi có nhiều cặp mà tôi làm hôn thú mà, nhờ thượng tọa làm cho con có hôn thú để con chứng nhận con về con cưới vợ. Bây giờ con thương cái cô đó vì cái gì mà bỏ cả các bà vợ ở Việt Nam này mà đi qua cô gái Việt Nam giỏi hơn gái Mỹ, thì tại sao con về Việt Nam? Nó nói dạ, cô đó mắt một câu đẹp lắm thầy ơi, trời ơi, cái mắt bả nhìn cái là thấy là con về, con nhớ hoài. Tôi nói rồi bây giờ soi dùm cho thầy nè, trong mắt á mà bả không rửa mặt 3 ngày đó có ghẹt hay có gì? Nó nói dạ ghèn, mà kêu là cái gì? Kêu là cứt ghèn, tức là con mắt nó có cứt ghèn thì nó đồng với là cái gì? Đồng với cái bao tử này rồi. Cho nên nó nói nhưng mà con mắt có cứt ghèn nhưng mà con thương lỗ mũi. Tôi nói là chú chỉ thấy lỗ mũi vậy, tôi soi cái lỗ mũi nè, tưởng tượng soi thì trong lỗ mũi này có cái gì? Cứt mũi. Bây giờ nó hỉ đang cục bỏ vô nghiêm trong cái nồi cái tô mì thì thập cẩm cho ăn được không? Dạ không. Thì có phải là soi thấy cái mũi này là phân không? Là cái miệng của môi cái tim con về của cười cái là con nhớ hoài. Được rồi, đưa cho một cái chuối, con phải soi thấy, lấy cái chuối này con nhai ra rồi từ cái miệng cái tim nhảy ra cái chén thì con có dám ăn, bây giờ không dám ăn. Thì cái miệng này nó có khác gì cái cầu tiêu lưu động không? Hả? Thì người nào mà soi được như vậy thì còn có bỏ tiền ra để mà cưới mà khổ không? Rồi chưa tới trong này thì tim gan tỳ phế thận, trong này là lãi nè, là sên nè, là cái là phân già phân non hả, như vậy đó. Rồi chưa hết phải soi thấy là giả sử cô đó cũng đẹp như vậy mà mình vừa bảo lãnh qua cũng ngủ cái trúng gió cũng chết, cô chết thì xong sáng mình vậy mình thấy cái xác chết cô rồi, mình có dám ngủ bên đó vô nhà hoàng để ăn ngủ với em trọn kiếp không, hay là sợ má? Như vậy chúng ta thương là thương cho phần linh hồn, mà chúng ta lâu nay là cái vô minh mà cứ chạy theo cái cầu tiêu lưu động. Trong nhà quý vị cái dơ nhất là cái toilet, mà tại sao nó dơ? Tại vì có cái thân này mới là có cái toilet dơ. Như vậy toilet là một cái cầu tiêu cố động, còn cái này là phất thế bộ toilet, có phải không? Thì người nào nhìn được cái đó là soi thấy cái thân này là không thật, là bất tịnh, thì có cái cô nào mà làm khổ của quý vị không? Hả? không có cô nào, cô đó mà cổ nhăn miệng, cô làm khó thằng, cô thấy mắt người kia lại đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe nè, đàn bà ở Việt Nam không hơn đàn bà ở Mỹ, đừng có về Việt Nam mà coi tính cái vợ tính tiền. Tôi phân tích cho đó, mấy bà đàn bà ở Việt Nam giỏi lắm, nhưng mà không giỏi bằng đàn bà Mỹ. Tôi đi giảng các nơi mà gặp mấy cái bà realtor đó, mà bà đi đón tôi, mà bà Phật tử đó, là bà ngồi lên xe, bà ngồi lên xe xong rồi bà nói thầy xếp ra cho lẹ nha. Hỏi sao mà cô dạy nó đấy, con có cái hẹn bữa nay con có thể pháp cái chùa này là có hai ông khách hàng con, mà con để cái mặt như vậy đó là con vô là ai mà thằng ma nó mua con, thành ra con tự tỏ thông cảm nha. Cái bà vừa lái xe mà tay vậy quẹt quẹt rồi mở ra dặn cái gì đỏ đỏ cái vậy nè, làm rõ xong rồi chưa hết, dặn ra con một cái chưa hết, lấy cái lượt gửi. Tức là chúng tôi như đó là chỉ lái xe và chúng tôi nghe điện thoại là giỏi rồi, nhưng mà mấy bà vừa lái vừa kẻ lông mày, vừa tho mau, vừa tho son, vừa thấm, như vậy đàn bà Việt Nam giỏi bằng đàn bà Mỹ không? Thua quá chừng chứ hả? Vậy mà không thấy cái hay, tôi chỉ cho là tôi chỉ từ đây là cái bà mấy ông phục liền à. Mấy ông lái chỉ cần có cái handphone mà coi như không có handphone là mấy ông bị tính sát phạt rồi, nhưng mấy bà vừa lái là quẹt cái này quẹt cái này, rồi lấy cái son để vô đây rồi. Nhưng mà thương mấy bà già cầu, mấy bà già cầu ở thế hệ là 1925 ăn cái cầu nó đau lòng, phải khỏi thành kho, khỏi thành quẹt gì hết. Tôi khen chứ đàn ông vậy làm sao mà bằng mấy bà. Mấy bà vừa lái vừa mới cấp, mà cổ nói con không phải là con có cái ý gì mà con thấy tình tọ mà con thôi giờ không không cũng hỏi dần cái khác thì hỏi làm gì vậy. Con bữa nay có hai khách mà mua nhà con mà vô con để cái mặt ma con về là chết cho ổng, ổng không có mua. Ông cha này có máu hơi dê chút thì con phải quẹt quẹt về bán đó, sao chả mua đó. Vậy rồi cái nói chút dạ tình tọ con có bao tình tài này, tình tài cái gì đấy cũng như tình tọ đó. Tôi nói thật đó là tôi nói cho quý vị nghe, những cái đó là cái thật đàn bà nó bị giỏi lắm. Qua Mỹ không biết chữ yes no, vậy mà lấy bằng nail nè, lấy bằng tóc nè, phải không? Rồi lái xe, phải không? Vừa lái xe vừa mất chấm đó ông thua rồi. Chưa hết, chở con đi kindergarten, chở con đi lớp 1, chở con nghĩa là rốt lần về chỗ này chỗ kia, rồi về nghĩa là lấy đi phớt, là vô rửa chén phớt, vô nấu ăn phớt, vô giặt đồ phớt, có phải không? Đồng bào Mỹ này quá giỏi cho ta có tay đi. Mấy ông chỉ có đuôi mới là về Việt Nam lấy vợ thôi, Việt Nam không có bằng đâu. Qua đây là nó không có bằng đồng bào Mỹ thì tôi nhìn thấy, tôi thầy chùa mà tôi còn nhìn thấy. Thì có chị kia nó nói, thầy à, thầy chưa có vợ mà sao thầy biết rõ vậy? Tụi con á, có vợ tôi có mấy kinh nghiệm, tôi nói, ậy bây giờ này ngồi kỹ nè. Khi một cái người mà ngồi trong chùa này đó, như cô ngồi trong tấm thảm này, cô có thể thấy hết 360 độ không thấy, nhưng mà cái ông đứng là kêu thấy hết đó, tại ông đứng ở ngoài ông thấy luôn cái chỗ đứng nữa, có phải không? Cái người ở ngoài cuộc vậy có thấy rõ hơn người trong cuộc, quý vị có hiểu không? Thành ra hai vợ chồng mà gây lộn nhau á là chỉ có người ngoài có phiên giải, còn người trong thấy ai cũng thắng hết, ai cũng bậy hết, phải không? Đó thầy nói, tôi đã từng đi, tôi đã chứng kiến và tôi phục mấy cô lắm, mà tôi nói mấy ông thanh niên có nghĩ sao mà dạy quá, mấy bà đi giỏi như vậy mà đi rước mấy bà ở Việt Nam chi vậy biết nữa. Rồi bây giờ tôi nói nè, Quán Tự Tại Bồ Tát Hằng Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời soi thấy ngũ uẩn gây không độ nhất thiết cầu ác. Tôi giải thế này, có một cô Phật tử tên Diệu A, Phật tử của chùa Tịnh Lực, sau khi soi thấy cái thân này không thật thì ai chữ không có giận, ai khen không mừng, từ đó cổ vô quái ngại, cổ đi chùa nào cổ cũng không có ngại, cổ đi chùa nào ông thầy mà có làm vậy cũng không có ngại, từ đó cổ vô quái ngại, mà vô quái ngại thì cổ vượt qua khỏi mọi khổ ác, có phải không? Nói vậy vậy hiểu không? Có một vị Phật tử ở tại chùa Quan Thánh tên là Diệu A, Diệu B, Diệu C, sau khi thực hành cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này, ngày cái bà đã dùng cô mắt trí huệ soi thấy cái thân này không thật, tứ đại này là bản chất của nó là không thật, là đồ dởm, đồ giả tạo, do giai mượn giai cái gì, giai tinh cha, giai quyết mẹ, phải không? Nãy giờ là mình nghe cái pháp rồi vô chùa Quan Thánh giai một mớ đồ ăn là nạp vô đâu, giai hai tiếng trả ra là thành phân, giai một chai nước hai tiếng vô trả là nước tiểu. Vậy mà vừa đi ra nước tiểu của tôi, cái gì của tôi đây, của nước của chùa Quan Thánh là ra nước tiểu của tôi, có phải là cái si mê không, phải không? Rồi chúng ta giai cái gì, dài áo của tiệm may, vai chữ của thầy, vai bằng cấp của trường đại học. Chúng ta sinh ra đời là trần văn trụi, phải không? Sinh ra đời trong này cái người nào mà sổ sữa nhất là cũng chỉ là 10 bao thôi, phải không? Mà cái người nào tệ lắm là 2 bao mấy. Nhưng mà bây giờ quý vị sao? Quý vị đầu tiên là vai sữa của mẹ, phải không? Vai chữ của thầy, vai cơm của cha, rồi vai quần, vai áo, vai bằng cấp, trở thành từ trần văn trụi mà quý vị trở thành là có đồ lọt trơn, đồ Messi, phải không? Rồi nằm viện Simon đi xe Lexus, đi Mercedes 500 LS Infinity. Như vậy là chúng ta từ một trên trần văn trụi trở thành là trần văn có, phải không? Nhưng mà lúc này bắt đầu nó đòi nợ hả, mà có dai là có cả. Ở đời này quý vị thấy cái gì có dai có cả không? Dai gì? Dai cái xe 5 năm là 60 phê manh, cả 5 năm. Dai cái mortgage là cả 30 năm, đúng không? Dai cái student loan cả 5 năm. Ký một cái ly tiệm nail là phải cả 5 năm, phải không? Ký cái ly nhà hàng cả 5 năm. Dai một cái bữa cơm là 24 tiếng là phải trả cho cục tiêu nó đòi rồi. Mà trả không được thì đi kiếm bác sĩ liền à, phải không? Dai ly nước này mà lọc thận không được là phải đi vô tiệm máy lọc liền. Nhưng mà có cái mà dai mà trả lẽ nhất là cái gì? Khi mà quý vị mà hấp hối tới vô nhà hoàng và có một vị té xỉu ở đây nè, ông Lợi đó, ông nó bấm ngay quanh quanh, ông nói trong phá tu của tôi có một người vừa bị té xỉu, tụi phai được hôm nay quanh quanh của tụi tất xịt nó chạy lại đây. Thì cái đầu tiên nó chạy lại đây, thì lúc đó thầy trong lai nó khoa, con muốn 100 ngàn không thầy cho này ra không, con muốn học sòn 50 cara không, con muốn cái nhà 10 phòng ngủ không, con muốn xe lấy xịt không, con muốn cái gì? Dạ đưa con cái bình oxygen. Lúc đó cái bình oxy nó rẻ hơn cái gì hết. Thầy đã giảm trong một bài pháp. Chúng ta có một món ăn chung, quý vị đã nghe rồi đó. Hả? Hai vợ chồng không thể nào, cái người nào thân cách mấy là hút chung đứa thuốc. Hồi xưa ai đi lính mà hút chung đứa thuốc nữa bà con. Nghèo quá đi trong từ cái tạo, ghiền quá hút chung đứa thuốc lèo, thuốc lào có không? Ghiền lắm, thương nhau lắm, uống chung ly cà phê. Nhưng mà chưa có chừng ai mà ăn chung một món ăn. Có người nào thương vợ cách mấy rồi, vợ vừa nhai xong một cái nhai cơm mà nhả ra dám ăn lại không? Không có. Nhưng mà có một món ăn là không khí đó. Hai vợ chồng về đi, sau khi nghe pháp về tắm rửa, nằm vô phòng ngủ đóng cửa lại, thì bắt đầu sao? Bắt đầu ông chồng á, thì ông ngồi ông đứng ở đó, ông chồng ông đứng ở đó, ông đứng bên đây thì ông nhìn vô ông thấy cái kiến thầy Thông Lai là nó không có hàng. Bà vợ ngồi bên đây thấy cái kiến thầy Thông Lai bên đây bị hàng bị gắn này, thấy không? Phải không? Thì hai người đi về rồi, ông này ông đứng cái góc độ này, ông nhìn ông thấy cái kiến của thầy bên đây là kiến vàng mà nó không có nó nguyên vẹn. Bà vợ ngồi bên đây thấy cái kiến thầy có bị nói này, thấy hàng không? Nó gãi thầy hàng. Thì bây giờ mệt quá nằm nó công nhận, hồi nãy nghe em thằng thầy Thông Lai thằng núi ông nói chuyện vui quá đã quá ha, mà thấy cái bà vợ của nó tội nghiệp, ổng vậy sao mà ổng trùm sò quá, ổng đeo cái kiến mà nó gần gãi mà ổng không chịu mua. Thôi ngày mai ổng đi tôi ông chở lên để mà kiếm bác sĩ mua cho ổng đo cái kiến, thấy tội nghiệp. Cái ông chồng ổng mới nói bà con mắt bụng đuôi rồi hay sao vậy, tôi thấy rõ ràng kiến của ổng là còn nguyên mà sao bà thấy là nó bị hang. Tại đứng hai góc độ khác nhau, tôi đuôi phải rồi, tôi đuôi tôi mới lấy ông đó, phải không? Tôi mới lấy ông, chồng người ta ngó mà hang, chồng người ta thì đi Mercedes, chồng mình thì đi cổ đô la, chồng người ta thì ở nhà đó là bốn phòng, chồng mình thì ở nhà mô bộ hôn, chồng người ta ngó mà thấy hang, chồng mình ngó giống xì ke đại quân quá, tôi đuôi tôi mới lấy ông. Thì bà này đã nói như vậy là sao? Ông này mới trả đũa. Đúng rồi đó, tôi đuôi tôi mới cưới bà đó, tôi mới cưới bà, tôi lấy bà đó. Thì bắt đầu chiến tranh đùng 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 đùng. Thì quý vị thấy có phải là những cái chuyện gây lộn của quý vị là nó từ những cái chuyện không liên can không? Cái kiến thầy Thông Lai có hàng hoặc là không hàng là kể thầy Thông Lai. Nhưng mà rồi chồng đứng góc độ này, vợ đứng góc độ, người nào cũng có lý hết. Chút xíu sau thì mấy đứa con nó ra, ba má đi nghe thầy Thông Lai giảng cái gì mà sao giờ hai người gây lộn. Thì hai người mới nói à vậy quá, nãy thầy nói gì mà chiếu kiến ngũ quẩn dây có mà bất tích, bây giờ mình chiếu kiến ngũ quẩn dây không. Thì bà vợ nói phải rồi, tôi em đã thấy cái này là nó có hàng, giảm chiều lên một chút đi cũng không chịu được. Tôi tức quá qua nghĩ này, bà ý bà rằng là 10 lần gây lộn mà thắng hết 9 lần hay sao. Rồi gây nữa, có phải tất cả quý vị khổ vì cái đó hay không, phải không? Nhưng mà gây một hồi rồi đó thì tôi nói nè, giờ tôi chỉ cho một cái không gây nè. Ông quay qua ông ngủ, ông không thèm nói chuyện với bà không thèm nói chuyện với ông. Thì ông vừa thở cái hơi ra thì bà sao? Bà hít. Ông vừa thở ra thì bà hít. Bà hít vô thì ông thở ra. Có phải là chúng ta là cái thân này do đất, nước, gió, lửa, phải không? Thì gạo là gì? Là đất. Chúng ta ăn là ăn đất, uống nước, chúng ta ăn gió chứ không phải thở. Đúng danh từ là ăn gió, phải không? thành ra chồng vừa hít vô vợ thở ra. Nếu mà ông chửi tôi thì bà hít mũi đi đừng có thở. Hai người mà thở qua thở lại mà gây lộn là cái gì? Là ám vô minh ta bà, phải không? Hả, mà ghét tôi gây lộn thì hít cái lỗ mũi đi, tại vì tôi thở ra là ông hít hết à. Thấy được cái đó, vợ chồng có một cái rất là gần. Bà khỉ ra cái là ông hít vô, mà ông hít vô vậy nhưng mà lấy hơi mà gây lộn nhau để muốn ăn thua đủ với nhau. Có phải là chúng ta từ cái chấp, từ cái chấp nhỏ, tất cả chiến tranh ở trong chùa, chiến tranh ở gia đình đều từ những cái chấp này đó. Mới vậy thấy. Rồi khi chúng ta dai là sao? Dai thì vui lắm. Khi chúng ta ký xong cái lon ấp ru rồi mừng lắm. Nhưng mà tháng sau đưa nó về thì sao nó đòi nợ thì sao? Buồn. Thì cũng vậy, khi chúng ta dai cơm, dai máu, dai xương, dai của cha mẹ. Nhưng mà quý vị bắt đầu trả nè. Ngày nào vô tắm mà gọi đầu cái nó rụng tóc buồn không? Gọi nó rụng xuống trồn buồn không? Tức là cái tóc này là gì? Là đất. Mà đất thì phải trả cho đất. Đất nó xuống ống xu, CT nó chạy ra, nó trở về với các bụi vậy mà tháng nào rụng tóc thì buồn, có phải không? Là, rồi răng rụng sao? Răng rụng cũng buồn, mắt ngờ cũng buồn. Thành ra chúng ta đó mà trả riết cho tới ngày quý vị ra nhà hoàng, quý vị còn được bao nhiêu? Còn được 50 kg, hồi đẻ ra có 3 kg, lời được 47 kg. Rồi thì còn gì nữa? Mấy cái người qua đó là còn được nhét vàng vô miệng có không? Chết là còn nhét vàng vô để hối lộ. Rồi chưa hết, rồi đồ vét, đồ này, đồ kia. Là chúng ta từ anh Trần Văn Trụi, mà khi chúng ta từ bỏ cõi đời này, chúng ta trả nợ còn lời được gì? 50 bao, một cái hòn 2-3 ngàn, rồi một cái gì, một cái miếng đất ở ngay chỗ mà chỗ nhà hoàng nó bán cho nữa, có phải không? Lời quá rồi còn cái gì mà thăng trời thăng đất nữa hả? Đó, quý vị thấy một cái điểm đó. Tại sao cái ngày quán tự tại Bồ Tát này được giải thoát khỏi mọi sự đau khổ, còn tại sao chúng ta lại còn đau khổ? Xin thưa quý vị, chúng ta khổ là gì? Không biết dùng con mắt trí huệ để nhìn cho kỹ, soi cho rõ cái thân này là do đất, nước, gió, lửa. Bản chất của nó là không thật, là đồ dai mượn, mà cái gì mà mượn á là phải trả. Quý vị để ý coi, không có cái gì mượn mà không trả được hết. Mà dai mượn tinh cha, dai mượn huyết mẹ do sự hòa hợp của đất, đất, nước, gió, lửa mà thành. Khi nào đủ duyên thì gọi là xác sống. Khi nào hết duyên thì gọi là gì? Xác chết. Thấy rõ chưa? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Chú gì mua cái nhà 4 phòng, 3 phòng thì hàng ngày để chứa cái gì? Chứa xác sống của chồng, của vợ, của cha, của mẹ. Rồi khi chúng ta mua miếng đất ở ngoài nhà hoàng là gì? Là để chứa xác chết. Có phải không? Xác chết với xác sống không khác gì hết. À, quý vị thấy một cái đó thì giác ngộ ngay đi. Cái nhà chỉ là chỗ để chứa xác sống. Vậy mà ai khen cái xác sống thì vui, mà ai chửi cái xác sống thì buồn, phải không? Chúng ta khổ là gì? Chúng ta dùng con mắt thịt của phàm phu soi thấy cái thân này có, cho nên mới bị đau khổ. Còn những cái gì mà Bồ Tát ngài soi cho biết, ngài biết áp dụng cái trí huệ Bát Nhã, dùng con mắt trí huệ soi thấy thân này là không, cho nên qua hết thải khổ nạn. Thời Phật còn đại thế, có nhiều vị tỳ kheo ngồi tại tịnh xá kỳ viên để quán bàn luận về việc con người bị đau khổ do đâu mà có. Một vị tỳ kheo thứ nhất đưa ra ý kiến như sau: con người chúng ta mà bị đau khổ là do đời trước không biết tu hành bố thí cúng dường, cho nên đời này sanh ra người nghèo, bị thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu phương tiện, bị đau khổ. Và vị tỳ kheo này chắp tay bạch Phật: con suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Vì đời trước không bị bố thí, đời này bị nghèo, do đó bị nghèo thì dễ oán hận, dễ bị đau khổ. Con suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Đức Phật liền hỏi vị tỳ kheo này như sau: nếu nói như ông thì chỉ có người nghèo mới bị khổ, còn người giàu thì không bị khổ hay sao? Bây giờ tôi hỏi quý vị, người giàu có khổ không? Giàu khổ tới xương. Người giàu khổ tới xương. Đừng có tưởng người giàu mà họ sướng, càng giàu là càng khổ. Khi đó vua Ba Tư Nặc có mặt trong pháp hội liền chắp tay bạch Phật như sau: bạch Như Lai, con thấy đời trước có tu tạo phước, đời này được sanh làm người giàu sang phú quý thì sung sướng biết bao. Nhưng con tự xét bản thân con, làm vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn, có công kho tàng châu báu vô số, vậy mà lúc nào con cũng bị đau khổ lo âu. Lo âu gì? Bị kẻ thù ám sát. Ông Boss, ông có lo âu bị người ta giết không? Có. Ông có dám đi ra ghé lại chỗ nào ngồi ăn không? Không dám. Con lo âu gì bị nước khác xâm lăng, con bớt lo bị nước này đánh nước kia đánh, có phải không? Con lo âu gì bị quan đại thần ở trong triều làm phản, con lo âu gì mấy ngàn cung phi mỹ nữ trong cung bị giặc cướp nó chiếm đoạt rồi nó cướp mất mấy bà cung phi của con. Con lo âu khi trong nước xảy ra bão lụt thiên tai, khi mà trận bão thổi qua đây quý vị thấy mấy ông tổng thống rầu không? Phi ma mà không đem đồ kịp là nó chửi, có phải không? Nó rủa điện chút lâu ngày là nó kêu bớt là nó rủa à, phải không? Nhưng mà khi ông bớt áp ru cho hao sinh cho tiền già tiền bệnh thì nó không có khen, thấy rõ chưa? Thiên tai động đất mất mùa, nhà vua Ba Tư Nặc trình bày những cái khổ của một ông vua giàu có nhất, thì Phật nói đúng vậy, người giàu chưa chắc đã là hết khổ. Vị tỳ kheo thứ hai liền cho ý kiến: con nghĩ người nào đời trước biết dâng bông dâng hoa cúng dường cho Phật thì đời này sinh ra làm người được tướng hảo quang minh, trai thì tướng tú, gái thì được làm hoa hậu, ai cũng hâm mộ. Khi đó Phật liền quay sang tôn giả A Nan và nói trong tăng đoàn đây, trừ Như Lai ra, ông A Nan là người có tướng hảo quang minh nhất. Tại sao? Phật và A Nan là anh em chú bắt ruột, quý vị thấy không? Thành ra Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì A Nan có 32 tướng tốt mà chỉ không có 80 vẻ đẹp thôi. Cho nên cô Ma Văn Già khi nhìn thấy ngài A Nan thì mới sanh tâm ái nhiễm. Nếu như Như Lai không dùng thần chú Lăng Nghiêm cứu hộ thì giờ này ông A Nan đã phá giới phạm tay đâu có. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này có cái vị nào mà hồi con gái mà đẹp nhưng mà vì mình có sắc đẹp rồi mình bị nhiều cái thanh niên nó theo riết rồi mình phải lập gia đình, rồi bây giờ sau khi mình hiểu đạo mình có phụ tùng, mình có chồng có con, rồi mình đi chùa mình đi lâu đi trễ, như bữa nay nghe pháp hai thời thì bị nó cằn nhằn, nó nói đi chùa làm gì mà đi trễ quá, chắc vô mê cái về chùa, phải không? Và nó nói hành nó tỏi rồi quý vị khổ không? Biết như vậy là đi tu cho rồi. Quý vị bây giờ những người mà có phụ tùng, có cháu nội cháu ngoại, có chồng con mà nó bất như ý, quý vị có thấy những người độc thân hạnh phúc không? Thấy không? Như vậy đó thì có phải là tại vì quý vị đẹp, thành ra mấy cái ông thanh niên ổng mới là đeo đuổi, ổng đeo đuổi về là bắt đầu ổng mới cưới, ổng cưới xong rồi từ đó bắt đầu ổng mới là hành hạ, có phải không? Rồi sao? Mà mấy người xấu thì sao, quý vị thấy sao? Ít chứ người đeo đuổi lắm, quý vị để ý coi. Mà chính người đẹp là bị nhiều đeo đuổi, mà nhiều đeo đuổi thì nhiều khổ. Ông A Nan vì đẹp trai mà xém một chút, nếu không có Như Lai thì ông này phá giới phạm trai, và sau khi chết ông sẽ đọa địa ngục mà ông không còn tái sanh về các cõi Phật đó. Và bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc, một bà ni cô có sắc đẹp đệ nhất trong tăng đoàn, bà đứng dậy chắp tay bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, con vì được bầu làm hoa hậu năm 16 tuổi cho nên kể từ đó mà con bị không biết bao nhiêu là đau khổ, mai nhờ Thế Tôn thương xót thâu nhận con làm ni chúng trong tăng đoàn. Sau khi hành thiền con khai mở được trí huệ và thấy rằng tất cả cái đau khổ ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là do cái tâm chấp ngã chấp thân ngũ quẩn này mà ra. Phật dạy đúng vậy, ai chiếu kiến ngũ quẩn giai không, đất nước gió lửa này là không thật thì không còn bị đau khổ luân hồi sanh tử. Còn ai biết dùng trí huệ bát nhã quán chiếu soi cho rõ, thấy được cái bản thân của này là giả thì qua được tất cả khổ ách. À, quý vị cứ thử coi, cái thân này đã bị giả rồi, bây giờ tôi giả sử bác sĩ báo cho quý vị biết còn 24 tiếng quý vị chết, quý vị đối diện với cái chết rồi thì cái bà đó bà có khen quý vị có mừng không, cái bà chửi quý vị có buồn không? Quý vị không, mà quý vị chỉ nghĩ làm sao cho quý vị được sống. Nhưng mà quý vị có một cái tâm niệm thế này: con không sợ chết. Đa số quý vị không sợ chết, có phải không? Con chỉ sợ bệnh mà nằm bám thân, có phải không? Đúng không? Nhưng mà xin thưa quý vị, biểu diễn thầy nói cái chú Thiện Quang này xuống dưới chùa mượn cho thầy một cái xô nước, cái xô nước mà đựng 5 gallon thôi, cái thùng xô mà đựng xà bông đó, rồi châm cho thầy một xô nước đầy. Ai nói không sợ chết, chẳng khu đứt cái đầu vô đó thầy đếm tới 5 phút thôi, mà phải cho ông Quang ông đè không phải đứng dậy đó. Thì khi mà quý vị mà cái phút mà tứ đại phân thi nó đất nước gió lửa mà nó không hòa hợp á, thì quý vị thấy người ta thở cá không, kéo như vậy đó. Thì quý vị có thể có những cơn mà họ hấp hối tới một ngày hai ngày, có người tới một tuần lễ mà chưa chết cái khổ cỡ nào, quý vị chỉ nín thở có 5 phút trong thau nước mà đây không có gì nào chịu nổi được, thì lúc đó quý vị có chánh niệm được không hả? Từ đó chúng ta phải cố gắng tu để làm sao? Chúng ta tu để chúng ta có phước bạc những cái chướng duyên cho chúng ta. Lâm chung chúng ta không có bị những cái mà đau khổ đó, mà chúng ta xả báo an lành, chứ không xả báo trong cái bị mà quan gia cái chủ. Quý vị cứ về, bữa nào về được nước thử coi, bước vô cái đó mà chịu được 5 phút mà không đau khổ đó, thì quý vị mới nói đừng sợ chết. Khi sợ chết là gì? Hơi thở nó vô không được, nó mới chết, phải không? Đó, thành ra nó có người mà nào mà hấp hối chừng tiếng hồ là mình nói người đã đại phước đó, mà trong khi 5 phút cái gì biểu diễn không được đó. Tôi hồi xưa tôi cũng có cái tư tưởng đó. Một vị hòa thượng nó lấy cái thau nước đè thau la vô, ông sư huynh ông đè vô đó 2 phút là tôi dãy làm đặt rồi, cho thấy là chết khổ lắm quý vị ạ. Khi tôi khởi chuyển tới đây thì sẽ có nhiều vị cho rằng thân này nó hiện hữu rõ ràng, sờ sờ trước mặt đây, thân này bây giờ thầy lấy cái này thì trội cái là quý vị trúng cái gì đi ra liền. Mà tại sao nói là dai không, phải không? Thân này có nè, đồng hồ có nè, đô la có rõ ràng nè, phải không? Ai nói tiền giả đưa thì xài cho, phải không? Tiền là thật đó, phải không? Mà tại sao trong kinh Phật nói thân này là không? Tôi xin thưa cùng quý vị, cái gì được gọi là dai có thì cái đó phải mãi mãi thường còn theo thời gian, phải không? Cái đó là mãi mãi không già, không bệnh, không chết, không sanh, không bệnh, không chết. Nhưng vì cái thân này nó luôn luôn thay đổi, lúc quý vị còn nằm trong bụng mẹ thì trẻ hơn lúc quý vị mới sanh ra đời, lúc quý vị 3 tuổi thì quý vị trẻ hơn lúc 10 tuổi, lúc quý vị 10 tuổi thì trẻ hơn 20 tuổi, khi quý vị 20 tuổi thì trẻ hơn 50 tuổi, khi 70 tuổi thì trẻ hơn 80 tuổi, có phải không quý vị? À, khi 100 tuổi thì quý vị trẻ hơn lúc 120 tuổi như ngày hư danh. À, cho nên ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy rõ như vậy, gọi là tôi thấy cái thân này không qua được hết, không thật. Và tôi được như vậy, thấy cái thân này không thật, ngài từ đó qua hết tất cả đau khổ trên thế gian này. Khai triển rộng, tại sao tôi thấy cái thân này không thật thì qua hết khổ ác? Vì ai nhận ra cái thân này không thật thì vợ con tài sản bằng cấp địa vị là những cái phụ tùng của cái thân này. Cái thân này không thật thì cái hộp sò của thân này có thật không? Vợ có thân này có thật không? Con thân này có thật không? Và cũng vậy, thân không thật thì những cái phụ tùng chồng con tài sản đều không thật. Cho nên ai quán đến chỗ này thì thân ta không thật thì thân của vợ ta cũng không thật, thân của vợ ta không thật thì thân và tài sản của con ta cũng không thật. Ai quán đến chỗ này thì khi được vợ, cưới được vợ không mừng, khi vợ qua đến đây vợ bỏ không buồn. Trước đây vợ mình không có, tức là sắc tích tỷ xong, qua đây nó bỏ mình không tích gì có phải không? Hiểu được cái lý đó thì không có gì khổ. Mất vợ không buồn, được vợ không mừng. Mất con không buồn, được cửa được nhà không mừng. Khi mất của phá sản cũng không buồn. Mà người tu hành đến trình độ này thì giống ai đây quý vị? Người tu hành đến trình độ này được của không mừng, mất cửa không buồn, con chết chồng chết không buồn, giống ai? Giống cái ông ngồi trên kia, ông Phật đó. Xin thưa, giống Phật giống tổ, mà giống Phật giống tổ giống Bồ Tát ở chỗ nào? Ở cái chỗ soi thấy thân này không thật, liền qua được tất cả khổ ách nạn ở thế gian. Bây giờ tôi xin khai triển tiếp. Phật dạy này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Cái câu này quý vị được thuộc lòng có phải không? Nhưng mà phải khai triển, quý vị để ý giùm nè. Bây giờ tôi xin khai triển câu sắc chẳng khắc không, có thể hiểu là Phật dạy giàu chẳng khắc nghèo. Tại sao vậy? Tôi xin cho thí dụ, trước năm 1975, những nhà tư bản của miền Nam có tiền rừng mặt biển trong tay như Nguyễn Tấn Đời. Rồi đến khi quân đội cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, diệt tận tịch thu toàn bộ tài sản của họ để trở thành nghèo khổ, tức là sắc tức thị sầu, phải không? Rồi từ những nhà triệu phú trở thành trắng tay không còn gì, rồi sắc tức thì không, cũng có nghĩa là vinh đó rồi nhục đó. Theo cái lý vô thường ở cõi đời này, năm 1975 các sĩ quan quân trắng chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa vinh quang kiêu hùng bao nhiêu, thì sau năm 75 bị chính quyền cộng sản lừa gạt đem đi tập trung cải tạo trong những nhà tù gọi là địa ngục của trần gian, sống khổ hơn chết. Nhưng hơn hết, hết cơn bị cực tới hồi Thái Lai, rồi lại được đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện tị nạn HO. Các vị cụ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bây giờ lại vinh quang với những thành công về nghề nghiệp, thành công về tài sản, và nhất là thành công về con cái học hành đỗ đạt cao. Cho nên Phật gọi là không trở thành sắc, đầu tiên trước 75 tướng tá, thiếu tá, đại quý, đại tướng gì đó là giàu là có, cái dịch cộng vô nó bắt đi cải tạo là sắp trở thành không. Rồi đi cải tạo thời gian ở trong đó ăn củ mì chỉ có cái lon Gigo này mà giành giật nhau, phải không? Một miếng thân mì mà chia không đều cũng giận nhau là không. Rồi được cái chương trình HO qua trở đây, rồi đi làm trở lại sắm nhà sắm cửa cho con vô đại học ra bác sĩ kỹ sư, có phải là từ không trở thành sắc không, là không trở thành có trở lại? Thành từ đó ai hiểu được cái sắc sắc không không thì người đó là qua hết khổ. Nên ai hiểu được cái lý bát nhã, sắc tức là không, không tức là sắc, thì khi gặp cảnh thuận lợi đến với mình không mừng, và khi gặp cảnh nghịch ý trái lầm đến với mình thì không có cái gì phải than thân bất phận cả. Mai có cái quả trong cái mai tái ông thất mã. Quý vị biết cái chuyện tái ông thất mã, trong cái quả thì nó có cái mai, mà trong cái mai nó có cái quả, trong cái quả có cái phước. Bên Tàu có cái ông, nó tên là ông tái ông. Thì bữa đó ông mất một con ngựa cưng, tự nhiên ở trong chùa nó xuất dây nó đi ra, thì mấy ông hàng xóm với tôi chia buồn cho ông cũng giả ông mất con ngựa. Ông nói là trong cây quả nó có cái phúc, không có gì mà chia buồn. Chiều hai ngày sau con ngựa nó đi về, nó dẫn thêm một con ngựa cái nữa. Cái bà con hàng xóm nó như vậy là từ một con ngựa ông được hai con ngựa. Cái ông nói trong cái phước có cái quả có gì đâu mà chia mừng. Thì chiều đó thì thằng con trai cưng của ông nó mới thấy con ngựa mới, nó lên cởi thử. Con ngựa quen ở nhà thì leo lên nó cho cởi. Đằng này con ngựa lạ thì thằng con trai cưng ông vừa leo lên nó đá cho một cái gãi giò. Thì ban hàng xóm mới lại chia buồn với ông trưởng giả là con ông bị gãy chân. Ông nói có cái gì mà buồn, trong cái quả nó có cái phước. Thì chiều đó quân đội nước Tề đang đánh nước Sở thì tất cả thanh niên đều bị động viên đi lính. Con ổng giờ gãy chân trong đợt đó không đi lính. Thành mấy hàng xóm mới qua nói ở trong cái chúc mừng con ông không đi lính, thì ổng nói có cái gì đâu mà mừng, tại vì trong cái quả nó có cái vai, có cái mai, có cái quả. Thì cũng vậy, quý vị thấy không, những cái ông đi tù cải tạo mà đi học mới có 2 năm 9 tháng rồi có gia đình cách mạng, cái bảo lãnh ra về, trời ơi mấy ông cải tạo mà ở lại lâu năm trời ơi mày có phước quá, có gia đình cách mạng. Nhưng mà mấy cái tên đó sao bây giờ này trong cái phước có cái quả là không đủ tiêu chuẩn 3 năm để đi Mỹ, thấy chưa? Chúng ta đó mà ngồi ở đây á, chúng ta ưa không thầy Thông Lai thì không ưa Diệp Cộng rồi. Ai mà đã nghe cái băng Chương Quang là ai là biết rồi. Chỉ có thầy Thông Lai mới dám kêu ổng là Hồ Chương Quang, chỉ có thầy Thông Lai mới dám kêu Nguyễn Tấn Dũng là đi cửa sau, mà Đạt Lai Lạt Ma đi cửa trước. Thành ra thầy là Diệp Cộng thương lắm, nó đã vô sổ bà bán trà cho thầy rồi. Nhưng mà thầy phải si tôn Diệp Cộng. Nếu không có Diệp Cộng chiếm miền Nam thì giờ này làm gì mà có 2 triệu người Việt ở hải ngoại đây? Nếu không có Diệp Cộng chiếm miền Nam, làm gì mà con cháu của những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa có mặt ở đây, để có mặt trong các cái hai tết ngồi kỹ sư computer, kỹ sư nghĩa là điện, bác sĩ, luật sư, có mặt ở trong các nghĩa là cái mà khoa học kỹ thuật của nước Mỹ. Hồi đó tôi nói xin lỗi quý vị đó, ai mà muốn đi du học là phải con tổng trưởng, bộ trưởng, là phải quen với bộ ngoại giao mới có bắt bỏ đi, có phải không? Mà giờ này chúng ta đều được học trong các trường đại học vinh dự không? Rồi giờ này con em chúng ta hay là có nhà cao cửa rộng ở Mỹ, giờ này chúng ta nhìn thấy người Mỹ, ngôn ngữ của họ, mà họ phải ngồi đâu? Họ phải đứng ở đầu đường để xin tiền. Xin lỗi thầy đổi bằng.